Lịch sử 60 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc được viết bằng máu và những lời dối trá. Để duy trì quyền thống trị tuyệt đối, Đảng Cộng sản Trung Quốc, hang ổ của những bóng ma tàn ác, đã gieo rắc kinh hoàng bằng cách liên tục giết người. Trong suốt 60 năm cai trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại hơn một nửa dân số Trung Quốc. Ước tính khoảng từ 60 đến 80 triệu người đã bị chết một cách bất thường. Con số này vượt trên cả tổng số người chết trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại, và cũng vượt trên tổng số người chết trong mọi triều đại kể từ bắt đầu của lịch sử Trung Quốc. Một ý thức hệ hỗ trợ và những yêu cầu thực tế đằng sau những cuộc tàn sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về mặt ý thức hệ, Đảng Cộng sản Trung Quốc tin vào chế độ chuyên chính vô sản và liên tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính vô sản. Vì vậy, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Trung Quốc, nó đã giết hại các chủ đất để giải quyết vấn đề quan hệ sản xuất ở nông thôn. Nó đã giết hại các nhà giàu có để đạt được mục đích cải cách thương mại và công nghiệp và giải quyết các mối quan hệ sản xuất ở thành thị. Tương tự như vậy, giải quyết các vấn đề liên quan đến thượng tầng kiến trúc cũng cần phải chém giết. Cuộc đàn áp nhóm chống đảng Hồ Phong và phong trào chống cánh hữu đã tiêu diệt những người trí thức. Các cuộc tàn sát trên diện rộng trong thời kỳ cách mạng văn hóa đã xác lập quyền cai trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 được dùng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng chính trị và đè bẹp những đòi hỏi dân chủ. Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công nhằm giải quyết những người có đức tin truyền thống và tập luyện khí công. Tất cả những hành động này đều là cần thiết để Đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố quyền lực và duy trì sự thống trị của nó khi liên tục phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng tài chính, khủng hoảng chính trị và khủng hoảng niềm tin. Trừ vấn đề Pháp Luân Công ra, hầu như tất cả các phong trào chính trị trước đó đều được dùng để làm hồi sinh con ma tàn ác Đảng Cộng sản Trung Quốc và kích động khao khát đấu tranh của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã sử dụng những phong trào chính trị này để từ lòng các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiêu diệt những người không phù hợp với những đòi hỏi của đảng. Việc giết chóc cũng là cần thiết vì những lý do thiết thực. Đảng Cộng sản vốn được thành lập bởi những tên sát nhân và những kẻ côn đồ sẵn sàng chém giết để tranh giành quyền lực. Một khi tiền lệ này đã được đặt ra thì nó không có đường lui. Việc khủng bố liên miên đã được sử dụng để đe dọa nhân dân và buộc họ vì quá khiếp đảm mà chấp nhận cách cai trị độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt buộc phải giết chóc, và rằng nhiều sự kiện đã tình cờ kích động bóng ma tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngẫu nhiên châm ngòi nổ cho cỗ máy giết người của nó. Thực tế là, những sự kiện này đã được dùng để ngụy trang cho nhu cầu giết chóc của Đảng, và nó cần phải giết chóc theo định kỳ. Nếu không có những bài học đau đớn này, mọi người có thể đã bắt đầu nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cải thiện và bắt đầu đòi hỏi quyền dân chủ giống như các sinh viên trong phong trào dân chủ năm 1989. Việc tàn sát định kỳ 7-8 năm một lần là để làm tươi mới nỗi kinh hoàng của nhân dân và có thể cảnh cáo thế hệ trẻ rằng bất cứ ai chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, muốn thách thức quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc cố nói ra những sự thật lịch sử của Trung Quốc sẽ phải nếm mùi quả đắng sắt của chế độ độc tài vô sản. Giết chóc đã trở thành một trong những cách cần thiết để Đảng Cộng sản duy trì quyền lực. Với sự leo thang nợ máu của nó, thì việc hạ lưỡi dao đồ tể của nó xuống sẽ khuyến khích nhân dân báo thù. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ cần phải giết chóc trên diện rộng, giết chóc triệt để, mà còn cần phải giết chóc một cách tàn bạo nhất để đe dọa nhân dân một cách hiệu quả. Đặc biệt là vào thời kỳ đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thiết lập quyền thống trị của nó, bởi vì mục đích của chém giết là để tạo ra nỗi khiếp đảm tối đa, nó đã lựa chọn các mục tiêu để hủy diệt một cách tùy tiện và phi lý. Trong phong trào cách mạng nào cũng vậy, con quỷ này đều sử dụng chiến lược diệt chủng. Sự giết chóc ấy vẫn còn tiếp tục tới tận ngày hôm nay. Những câu chuyện đằng sau cuộc tàn sát ấy vừa cực kỳ bi thảm, vừa ít được biết đến. Kết quả là, cùng với việc hủy diệt vô số nhân mạng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại tâm hồn của nhân dân Trung Quốc. Có rất nhiều người, khi đối diện với những đe dọa của bóng ma của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã quen phản ứng lại bằng cách hoàn toàn từ bỏ đạo lý và những nguyên tắc của mình. Trong trường mực nào đó, tâm hồn của những người này đã chết. Một điều còn đáng sợ hơn cả cái chết của thể xác. Trong các triều đại xưa, các hoàng đế ân xá cho toàn bộ đất nước sau khi lên ngôi. Ngược lại, trước khi Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng sản Trung Quốc, ông đã viết: "Chúng ta tuyệt đối không áp dụng chính sách nhân từ đối với các phần tử phản động và đối với các hoạt động phản động của giai cấp phản động." Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Trung Quốc, nó đã quyết định trong đầu là sẽ hành động một cách bạo ngược hung tàn, dưới cách nói khéo léo là chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân. Vào tháng 3 năm 1950, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố lệnh đàn áp nghiêm khắc các phần tử phản động. Cần phải chỉ ra rằng nó không đàn áp những hành vi phản động, mà là những người nó gắn nhãn là phần tử phản động. Chỉ cần người nào đó từng gia nhập vào quân đội của Đảng Quốc dân, thậm chí chưa từng làm việc gì liên quan đến chính trị sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được quyền lực, thì người đó vẫn sẽ bị giết chết bởi tiền sử phản động của mình. Vào tháng 2 năm 1951, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng ngoại trừ tỉnh Chiết Giang và phía nam tỉnh An Huy, các khu vực khác mà ở đó vẫn chưa giết đủ, cần phải tiếp tục bắt và giết một số lượng lớn và không nên dừng quá sớm. Mao Trạch Đông thậm chí còn đề xuất rằng ở các khu vực nông thôn nên giết hơn 1/1000 tổng số dân, ở các thành phố nên giết ít hơn 1/1000. Dân số Trung Quốc vào thời gian đó là khoảng 600 triệu người. Mệnh lệnh tối cao này của Mao Trạch Đông đã giết chết ít nhất cả 600.000 người. Có lẽ Mao Trạch Đông đã chợt nảy ra quyết định rằng 600.000 nhân mạng là đủ cho việc đặt nền tảng để tạo ra nỗi sợ hãi trong nhân dân, nên đã ra lệnh như thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm đến liệu những người bị giết có thực sự đáng tội chết hay không. Quyết định của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc trừng phạt các phần tử phản động, công bố năm 1951 thậm chí còn nói rằng những người phao tin đồn có thể bị tử hình ngay lập tức. Trong khi cuộc đàn áp các phần tử phản động đang được thực hiện một cách kịch liệt, thì việc cải cách ruộng đất cũng đang diễn ra trên diện rộng. Nhìn bề ngoài, cải cách ruộng đất có vẻ như ủng hộ lý tưởng rằng tất cả mọi người đều sẽ có đất để làm nông, nhưng thực tế ra, đó chỉ là một cái cớ để tha hồ chém giết. Đào Chú, người đứng thứ tư trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã từng có một khẩu hiệu cho cải cách ruộng đất là: làng nào cũng đổ máu, nhà nào cũng đấu tranh, nghĩa là cứ người nào mà sở hữu nhiều đất đai trong mọi ngôi làng đều phải chết. Việc cải cách ruộng đất vốn dĩ là có thể làm được mà không cần phải chém giết. Việc đó vốn đã có thể làm theo đúng cách mà chính phủ Đài Loan đã thực hiện, đó là mua lại đất từ những người chủ đất. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ biết cướp bóc. Sợ rằng nó có thể bị trả thù vì những hành vi cướp bóc của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc tất nhiên cần phải giết chết các nạn nhân để diệt trừ hậu họa. Cách giết người phổ biến nhất là đấu tố. Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy tạo ra các tội danh và buộc tội những người chủ đất hoặc nông dân giàu có. Quân chúng sẽ được hỏi là họ nên bị trừng phạt như thế nào. Một số đảng viên hoặc tay sai của đảng đã được gài sẵn trong đám đông từ trước. Lúc đó sẽ hò hét: chúng ta nên giết họ. Tiếp đó, các chủ đất và những nông dân giàu có bị giết ngay tại chỗ. Đến cuối năm 1952, số người bị gắn nhãn phần tử phản động và bị hành hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố là vào khoảng 2,4 triệu người. Thực ra tổng số người bị chết bao gồm các quan chức chính quyền cũ của Quốc dân đảng và các chủ đất là 5 triệu người. Trong suốt cuộc cải cách ruộng đất này, con số người chết là khoảng 10 triệu người. Trong suốt cuộc đàn áp các phần tử phản động và cải cách ruộng đất, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết tất cả những người quản lý trong chế độ trước và kiểm soát hoàn toàn các khu vực nông thôn bằng cách thiết lập các chi bộ đảng ở từng làng xã. Nó đã thu được một lượng của cải khổng lồ bằng cách trộm cướp trong hai chiến dịch kể trên. Kết quả thứ ba là tất cả mọi người dân đều khiếp sợ.
Cuộc đàn áp các phần tử phản động và cuộc cải cách ruộng đất chủ yếu là nhằm vào các khu vực nông thôn. Còn chiến dịch tam phản và chiến dịch ngũ phản sau đó có thể được coi là sự diệt chủng tương tự như thế ở thành thị. Trong chiến dịch tam phản, một số quan chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị tử hình. Còn chiến dịch ngũ phản chủ yếu là giết hại các nhà giàu để lấy tiền của họ. Những nhà giàu bị buộc phải nộp các khoản thuế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc tội là họ đã trốn từ tận cuối thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Họ không thể trả nổi những số tiền gọi là thuế đó. Họ không có cách nào khác hơn là nhảy lầu, để lại xác cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy bằng chứng về cái chết của họ. Trần Nghị, thị trưởng Thượng Hải thời đó, mỗi đêm đều ngả người trên ghế sofa, tay cầm tách trà, nhàn nhã hỏi ngắn gọn: hôm nay có bao nhiêu lính dù? Ý nói là có bao nhiêu nhà giàu đã tự tử bằng cách nhảy lầu trong ngày hôm nay? Không một nhà giàu nào thoát được chiến dịch ngũ phản. Người ta nói rằng mọi người không dám đi bộ bên cạnh các tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải thời bấy giờ vì sợ bị những người nhảy lầu tự tử rơi trúng vào mình. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm chính quyền, con số người chết cao nhất và khủng khiếp nhất đã được ghi lại trong nạn đói kinh hoàng từ năm 1959 tới năm 1961. Ít nhất 30 triệu người đã bị chết đói. Nạn đói khủng khiếp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy trang gọi là thiên tai 3 năm. Trên thực tế, 3 năm đó có điều kiện thời tiết tốt mà không hề có bất cứ một thiên tai lớn nào cả. Tai họa đó hoàn toàn là do con người gây nên. Chiến dịch đại nhảy vọt đã bắt buộc mọi người dân Trung Quốc phải tham gia luyện thép, buộc nông dân phải bỏ cả hoa màu thối rữa ở ngoài đồng. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc mọi vùng đều báo cáo bịa đặt, thổi phồng sản lượng lương thực theo kiểu như 65.000 cân thóc trên một mẫu. Hậu quả là khẩu phần ngũ cốc, giống và lương thực chủ yếu của nông dân tất cả đều đã bị sung công, xem như một hình thức đánh thuế theo cái sản lượng thổi phồng ấy. Hạ Diệc Nhiên, bí thư thứ nhất đảng bộ quận Liễu Châu, thậm chí còn nói rằng Liễu Châu phấn đấu giành giải nhất trong cuộc thi sản lượng cao nhất, bất kể là bao nhiêu người dân sẽ vì vậy mà phải chết. Ở một số khu vực, chính quyền thậm chí còn ra lệnh cấm nấu cơm để ngăn nông dân không được ăn hoa màu. Trong quyển sách những ghi chép về lịch sử của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nói rằng số người chết bất bình thường và số lượng giảm các ca sinh đẻ từ năm 1959 cho đến năm 1961 được ước tính là khoảng 40 triệu người. Đây có lẽ là nạn đói khủng khiếp nhất thế giới trong thế kỷ này. Trong báo cáo đó, số người chết bất bình thường và số lượng giảm các ca sinh đẻ thực ra chính là số người đã chết đói. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi việc chạy khỏi nơi có nạn đói là một điều ô nhục đối với uy tín của Đảng, và đã ra lệnh cho dân quân chặn đường không cho nạn dân thoát khỏi các khu vực có nạn đói. Khi các nông dân bị đói đến mức phải cướp ngũ cốc ở các kho lương thực, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh bắn vào đám đông để chấn áp việc cướp thóc gạo, và dán nhãn cho những người bị bắn chết là các phần tử phản cách mạng. Rất nhiều nông dân đã bị chết đói ở nhiều tỉnh gồm có Cam Túc, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Quảng Tây. Nông dân đã bị đói nhưng vẫn bị bắt phải tham gia làm các việc như tưới nước, xây đập và luyện thép. Nhiều người đã gục ngã trong khi đang làm việc và không bao giờ đứng lên được nữa. Cuối cùng, cả những người sống sót cũng không còn đủ sức để chôn những người đã chết. Nhiều ngôi làng đã bị chết sạch, không còn một ai sống sót. Trong các nạn đói nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc trước thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, có những trường hợp các gia đình đã phải trao đổi con cho nhau để ăn thịt, nhưng chưa từng có ai ăn thịt chính con đẻ của mình. Tuy nhiên, dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi người đã buộc phải ăn thịt cả những người đã chết, giết và ăn thịt những người chạy trốn đến từ những khu vực khác, và thậm chí đã giết thịt chính con đẻ của mình. Nhà văn Sa Thanh đã mô tả cảnh này trong tác phẩm của ông có tên là Y Hi Đại Địa Loan như sau. Trong một gia đình nông dân, người cha chỉ còn lại một đứa con trai và một đứa con gái trong nạn đói khủng khiếp. Một hôm, người cha đuổi đứa con gái ra khỏi nhà. Khi người con gái trở về, cô không thể tìm thấy người em trai mà chỉ nhìn thấy mỡ trắng nổi ở trong chảo và một đống xương ở bên cạnh bếp. Vài ngày sau, người cha đổ thêm nước vào chảo và gọi đứa con gái lại gần. Cô con gái sợ quá và quỳ ngoài cửa van xin cha: "Bố ơi, đừng ăn thịt con có thể kiếm củi và nấu ăn cho bố. Nếu bố ăn thịt con thì sẽ không ai làm việc này cho bố nữa." Không ai biết được mức độ và số lượng thảm kịch giống như vậy rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng chúng ta đều biết rằng những nhân vật nòng cốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người chịu trách nhiệm trực tiếp về những thảm kịch này, đã chống lại việc nói ra sự thật bất chấp việc hàng chục triệu con người đang chết đói. Những kẻ đó được tính là đã vượt qua được trách nhiệm của Đảng. Sau nạn đói khủng khiếp, các quan chức cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ việc tham gia thủ tục tự phê bình. Lý Tỉnh Tuyền, bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, nơi có hàng triệu người bị chết đói đã được thăng chức. Không chỉ có vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại còn xuyên tạc rằng những người này là anh hùng cao quý, tuyên bố rằng nó đã lãnh đạo nhân dân dũng cảm đấu tranh chống thiên tai và không ngớt tự ca ngợi mình là vĩ đại, vinh quang và đúng đắn. Tất cả mọi việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chỉ nhằm một mục đích duy nhất: chiếm đoạt và duy trì quyền lực. Chém giết là một phương cách rất quan trọng để Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền lực của nó. Càng có nhiều người bị giết và việc chém giết càng tàn bạo thì khả năng gây khủng bố trong nhân dân càng lớn. Trong quyển sách Thủ Trong, Charimon de Rage đã kể lại câu chuyện giết chóc mà ông đã chứng kiến tại miền Bắc Trung Quốc trong suốt cuộc chiến tranh Trung Nhật như sau. Một ngày nọ, Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu tất cả mọi người đi ra khu đất trống trong làng. Các giáo viên dẫn các em nhỏ đi từ trường ra khu đất trống để xem cuộc hành quyết 13 thanh niên yêu nước. Sau khi tuyên bố những tội danh bị đặt ra để chống lại các nạn nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho một giáo viên đang khiếp sợ bắt nhịp cho các em nhỏ hát các bài hát yêu nước, đồng thời ra hiệu cho Đào Phủ hãy bắt đầu. Đào Phủ là một tên lính Cộng sản trẻ khỏe mạnh và hung tợn với đôi tay chắc khỏe. Tên lính đi đến đằng sau nạn nhân đầu tiên, nhanh chóng giơ cao thanh mã tấu sắc ngọt rồi chém xuống, và cái đầu thứ nhất rơi xuống đất. Máu phun ra như một cái vòi phun nước trong khi cái đầu lăn trên mặt đất. Các em nhỏ đang hát một cách kích động đã gào khóc lên một cách hoảng loạn. Người giáo viên vẫn giữ nhịp và cố giữ cho các em tiếp tục hát. Tên Đao Phủ chém 13 lần và 13 cái đầu đã rơi xuống đất. Sau đó, nhiều tên lính Cộng sản đi đến, mổ tung lồng ngực của các nạn nhân và moi tim của họ ra để làm một bữa tiệc. Tất cả những cảnh dã man đó đã diễn ra trước mặt các em nhỏ. Các em đã bị khủng bố tái xanh cả mặt và một số bắt đầu nôn mửa. Cô giáo chửi rủa bọn lính và bảo các em xếp thành hàng quay trở về trường. Sau đó, cha de Jaga thường thấy các em nhỏ bị bắt buộc phải xem cảnh chém giết. Các em trở nên quen với các cảnh đổ máu và vô cảm trước cảnh chết chóc này. Một số thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích thú. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy rằng chém giết đơn thuần là chưa đủ rùng rợn và kích động, chúng bày đặt ra đủ kiểu tra tấn tàn bạo hơn. Ví dụ như, bắt ai đó nuốt thật nhiều muối mà không cho người đó uống một chút nước nào, nạn nhân sẽ phải chịu đựng đau đớn cho đến khi bị chết vì khát. Hoặc lột trần chuồng ai đó và bắt người đó phải lăn trên thủy tinh vỡ, hoặc là đào một cái lỗ trên mặt sông đóng băng trong mùa đông và sau đó ném nạn nhân xuống đó. Nạn nhân sẽ hoặc là bị chết cóng hoặc là bị chết đuối. Cha de Jage còn miêu tả những câu chuyện kinh dị như thế trong quyển sách của ông. Một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây đã phát minh ra một kiểu tra tấn khủng khiếp. Một hôm khi đang lang thang trong thành phố, hắn dừng lại trước cửa một nhà hàng và nhìn chằm chằm vào một thùng nước sôi lớn. Sau đó, hắn mua nhiều thùng lớn rồi ngay lập tức bắt một số người chống lại Đảng Cộng sản. Trong khi xét xử vội vã, các thùng được đổ đầy nước sôi và đun sôi. Ba nạn nhân bị lột trần truồng, quẳng vào các thùng và bị đun sôi cho đến chết sau buổi xét xử. Ở Bình Sơn, tôi đã chứng kiến cảnh một người cha bị lột da khi vẫn còn sống. Các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt người con trai của nạn nhân phải xem và tham gia vào cuộc tra tấn vô nhân tính đó. Xem người cha chết trong đau đớn tột cùng và lắng nghe những tiếng gào thét của ông. Các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ giấm và axit lên thân thể người cha. Chúng bắt đầu từ lưng rồi lên hai vai và chẳng mấy chốc da trên toàn bộ thân thể của ông đã bị lột ra. Chỉ còn lại da đầu là còn nguyên vẹn. Ông đã chết chỉ trong vài phút. Nếu ai đó nói rằng những kiểu giết chóc cực kỳ tàn ác này chỉ xảy ra ở trong những khu vực cá biệt nào đó trong thời chiến, thì người ấy đã lầm. Thực tế cho thấy những tội ác kia còn trở nên tàn tệ hơn sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm được quyền lực. Trong cuộc khủng bố đỏ, ở nhiều khu vực, tất cả năm giai cấp đen, chủ đất, nông dân giàu có, các phần tử phản động, các phần tử xấu và những người hữu khuynh và những người nhà của họ đã bị thủ tiêu theo chính sách diệt chủng. Một ví dụ điển hình là huyện Đại Hưng ở gần Bắc Kinh, nơi mà từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 năm 1966, tổng số có 325 người đã bị giết. Người nhiều tuổi nhất bị giết là 80 tuổi, còn nhỏ nhất mới có 38 ngày tuổi. 20 gia đình đã bị giết chết không còn ai sống sót. Ngô La Văn đã ghi lại trong lời tường thuật trong cuốn sách điều tra về cuộc thảm sát Đại Hưng của mình như sau. Đánh đập một người đến chết là một cảnh thường thấy. Trên đường phố Sa Than, một nhóm thanh niên Hồng Vệ Binh đã tra tấn một cụ bà bằng xích sắt và thắt lưng ra cho đến khi bà không thể cử động được nữa. Nhưng một nữ Hồng Vệ Binh vẫn nhảy lên người và dẫm đạp lên bụng bà. Bà cụ đã chết ngay tại chỗ. Có nhiều cách giết chóc khác nhau, bao gồm dùng gậy đánh đến chết, dùng liềm cắt và dùng dây thừng thắt cổ cho đến chết. Cách giết trẻ em là tàn bạo nhất. Kẻ giết người dẫm lên một chân đứa bé và giật chân kia, xé thân thể ra làm hai nửa. Ngoài việc đánh đập người dân tới chết, cách mạng văn hóa bắt đầu còn khơi mào một làn sóng tự sát. Nhiều trí thức nổi tiếng đều đã tự kết liễu đời mình vào buổi đầu của cách mạng văn hóa. Các số liệu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố về cách mạng văn hóa là hơn 4,2 triệu người đã bị cầm tù, hơn 1 triệu 728.000 người đã bị chết bất thường, hơn 135.000 người đã bị dán nhãn là phản cách mạng và bị hành hình, hơn 237.000 người đã bị giết và hơn 7,03 triệu người đã bị tàn phế trong các cuộc tấn công vũ trang và 71.200 gia đình đã bị tiêu diệt. Thống kê tổng hợp từ những ghi chép lịch sử của các huyện đã cho thấy rằng 7,73 triệu người đã bị chết bất thường trong cách mạng văn hóa. Cách mạng văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất ở Trung Quốc. Chém giết đã trở thành một cách cạnh tranh để bày tỏ vị trí cách mạng của cá nhân, nên việc tàn sát các kẻ thù giai cấp là cực kỳ tàn bạo và độc ác. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động các chiến dịch quy mô lớn ở cả trong và ngoài đảng, bắt đầu giết chóc trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sân khấu, lịch sử và giáo dục. Nó nhằm những cuộc tấn công đầu tiên vào một số người nổi tiếng. Sau đó, từ chỗ nằm trong phạm vi nội bộ đảng và quân đội, việc giết chóc đã leo thang lan rộng đến tất cả mọi người dân khắp đất nước. Đấu tranh vũ trang đã hủy diệt thân thể con người, còn các cuộc tấn công về phương diện văn hóa đã giết chết tinh thần của nhân dân. Đó là một giai đoạn cực kỳ loạn lạc và bạo lực. Mặt ác của nhân tính đã bị khuếch đại lên đến tột độ, bởi nhu cầu của đảng là cần phải khôi phục lại sức mạnh của nó trong cơn khủng hoảng. Ai cũng có thể tùy tiện giết người khác, nhân danh cách mạng và bảo vệ đường lối cách mạng của Mao Chủ tịch. Cách mạng văn hóa diễn ra trên toàn Trung Quốc là một cuộc hủy diệt nhân tính chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nhà văn Trịnh Nghĩa mô tả việc ăn thịt người tại tỉnh Quảng Tây trong cách mạng văn hóa diễn ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, sự kinh hoàng này là lén lút trong bóng tối. Vào lúc nửa đêm, những tên giết người rón rén đi tìm nạn nhân của chúng, mổ phanh bụng ngực để moi tim và gan. Chúng ăn các cơ quan nội tạng của người bị giết một cách âm thầm lặng lẽ. Giai đoạn cao điểm, cuộc khủng bố đã trở nên công khai. Trong giai đoạn này, những tên giết người lâu năm đã có kinh nghiệm moi tim gan khi nạn nhân vẫn còn sống. Tên trùm giết người sẽ được lấy tim, gan và cơ quan sinh dục, và những tên kia sẽ lấy những phần còn lại. Những cảnh tượng kinh dị khủng khiếp này đã được trang hoàng bằng cờ và khẩu hiệu. Giai đoạn cực kỳ điên loạn, mọi người ăn thịt người khác một cách điên cuồng. Đầu tiên, các nạn nhân thường bị phê bình công khai, theo sau đó luôn luôn là chém giết, và cuối cùng là ăn thịt người. Ngay khi nạn nhân ngã xuống đất, bất kể là còn sống hay đã chết, mọi người lấy ra những con dao họ đã chuẩn bị từ trước và vây xung quanh nạn nhân, cắt bất kể bộ phận thân thể nào mà họ có thể túm lấy được. Nạn ăn thịt người lan tràn như một dịch bệnh, và mọi người thích thú với các buổi tiệc ăn thịt người. Không nên nhầm lẫn và nghĩ rằng những đại hội ăn thịt người đó chỉ đơn thuần là hành động không có tổ chức của mọi người. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức độc tài kiểm soát mọi tế bào của xã hội. Nếu không có sự khuyến khích và vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì phong trào ăn thịt người đã hoàn toàn không thể xảy ra. Một bài hát do Đảng Cộng sản Trung Quốc viết ra để ca ngợi chính có đoạn: xã hội cũ biến người thành ma, xã hội mới biến ma thành người. Những vụ giết người và các buổi tiệc ăn thịt người này đã cho chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể biến một con người thành một con quỷ, bởi vì chính Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tàn bạo hơn bất kỳ con quỷ nào khác. Gia đình là tế bào của xã hội Trung Quốc. Nó cũng là hàng rào phòng thủ cuối cùng của văn hóa truyền thống để chống lại văn hóa đảng. Đó là lý do tại sao việc phá hủy gia đình là việc làm tàn bạo nhất trong lịch sử giết chóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc độc quyền kiểm soát mọi nguồn lực của xã hội. Khi một người bị coi là đứng ở bên phản đối sự độc tài của đảng, người đó sẽ phải đối mặt ngay lập tức với sự khủng hoảng về sinh kế, bị tất cả mọi người trong xã hội buộc tội và bị tước đi phẩm giá con người. Bởi vì họ bị đối xử không công bằng, gia đình là nơi ẩn náu an toàn duy nhất để an ủi những con người vô tội này. Nhưng chính sách liên can của Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép các thành viên của gia đình an ủi động viên lẫn nhau. Nếu không, họ cũng sẽ có nguy cơ bị dán nhãn là chống đối lại chế độ chuyên chính của đảng. Sự phản bội của nhân thân, tố cáo, đấu tranh, công khai phê phán hay lên án là cú đánh cuối cùng kết liễu tinh thần của họ. Nhiều người vì thế mà đã tự tử. Trong tất cả những phong trào chính trị trước kia, hơn một nửa dân số Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, và số lượng các gia đình đã bị Đảng Cộng sản phá hủy ước tính khoảng hơn 100 triệu. Một người bị giết chết và gia đình người ấy vỡ tan, cha mẹ và con cái bị buộc phải từ bỏ mối quan hệ của họ. Một số người đã bị tàn phế, một số phát điên và một số đã chết trẻ vì bệnh nặng do tra tấn gây ra. Hồ sơ của tất cả các bi kịch gia đình này là rất không đầy đủ. Lâm Lâm, con gái của Trương Chí Tân, nhớ lại những thời khắc đầu xuân năm 1975, khi cô bị buộc phải tham gia cái gọi là một buổi học cho các gia đình của những người tử tù. Một người ở tòa án Thẩm Dương nói lớn rằng mẹ cháu là một tên phản cách mạng rất ngoan cố. Bà ấy chống lại Mao Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta. Nếu bà ấy bị tử hình, quan điểm của cháu là gì? Trái tim tôi tan nát, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Cha tôi đã nói với chúng tôi rằng không thể khóc trước mặt người khác, nếu không chúng tôi sẽ không thể nào phủ nhận mối liên hệ của chúng tôi với mẹ tôi. Cha tôi trả lời thay cho tôi, nếu đây là sự thật, chính quyền cứ việc làm những gì mà chính quyền thấy cần thiết. Người đó lại hỏi, cháu sẽ nhận xác bà ta nếu bà ta bị tử hình chứ? Cháu sẽ nhận tư trang của bà ta trong tù chứ? Bố tôi lại trả lời thay, chúng tôi không cần gì cả. Choáng váng, chúng tôi đi bộ trở về trong cơn bão tuyết đang gào thét. Cha tôi nhẹ nhàng mở chiếc vali chúng tôi mang từ nhà cũ ở Thần Dương và lấy ra một bức ảnh của mẹ. Ông nhìn nó và không thể cầm được nước mắt. Tôi ngồi dậy, dựa đầu vào cánh tay bố và bắt đầu khóc to lên. Bố vỗ về tôi và nói, đừng làm thế, chúng ta không thể để hàng xóm nghe thấy được. Cha tôi ôm chặt em tôi và tôi vào vòng tay. Đêm nay, chúng tôi không biết chúng tôi sẽ rơi bao nước mắt, nhưng chúng tôi cũng không thể khóc một cách tự do thoải mái. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị chiếm giữ bởi linh hồn ác quỷ, luôn luôn sử dụng khủng bố làm phương tiện để duy trì quyền lực của nó. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, sự khủng bố lại có một dạng thức khác nhau. Do đó, giết chóc là một trong những phương pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để cai trị cái chế độ lấy khủng bố làm cơ sở này của nó. Khi người dân chưa đủ sợ hãi, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể giết chóc nhiều hơn để tăng cảm giác khủng bố. Khi mọi người đã sợ rồi, thì giết một vài người cũng đủ để duy trì cảm giác hoảng sợ. Khi mọi người đã quá sợ rồi, thì chỉ cần tuyên bố ý định giết người chứ chưa cần giết thật cũng đủ để Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì tình trạng khủng bố. Sau khi trải qua vô số các chiến dịch chính trị và giết người, nhân dân đã hình thành một phản xạ có điều kiện trước sự khủng bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí không cần phải nhắc đến việc giết chóc nữa. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ điều chỉnh cường độ giết chóc của nó một khi cảm giác sợ hãi của nhân dân đã thay đổi. Đặng Tiểu Bình có một câu nói nổi tiếng là giết 200.000 người bảo đảm 20 năm ổn định. Tuy nhiên, cái gọi là sự ổn định đó thực ra là quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là của người dân Trung Quốc. Khi nhân dân Trung Quốc bước vào kỷ nguyên của máy tính và du hành vũ trụ, và có thể nói chuyện kín với nhau về nhân quyền, tự do và dân chủ, nhiều người nghĩ rằng những sự tàn bạo khủng khiếp và đáng ghê tởm đều đã trở thành quá khứ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khoác lên mình một bộ veston dân sự và sẵn sàng kết giao với thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cầm con dao đồ thể của nó lên một lần nữa khi đối diện với các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999. Vào khoảng cuối năm 2002, theo một nguồn thông tin nội bộ bên trong Trung Quốc đại lục, có hơn 7.000 người đã bị tra tấn tới chết trong các trại giam, các trại lao động cưỡng bức, các nhà tù và các bệnh viện tâm thần khắp Trung Quốc. Trung bình khoảng 7 người bị giết chết mỗi ngày. Hơn 100 cách tra tấn tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công đã tập trung toàn bộ bản tính ma quỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt lịch sử giết chóc của nó. Khi Trung Quốc phát triển lên, người Trung Quốc đã bắt đầu sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn tiêu diệt những công dân bình thường ấy. Sự thụt lùi bên dưới cái vỏ bọc tiến bộ cùng với cuộc bức hại ẩn giấu đằng sau bức tường dối trá đã cho thấy bản chất giết chóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phơi bày bản chất ác quỷ tàn độc tột cùng của nó. Trong quá trình giết chóc lâu dài của nó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để giết người tùy theo thời kỳ. Thủ đoạn thường được sử dụng nhất bao gồm: một là tuyên truyền trước khi tiêu diệt, bịa đặt ra những lời dối trá làm cái cớ cho việc giết chóc và kích động lòng hận thù của người dân đối với những người sắp bị giết. Hai là giết người không chỉ bằng cỗ máy độc tài của nó, mà còn hăng hái kích động nhân dân giết lẫn nhau. Ba, hủy hoại tinh thần của một người trước khi tiêu diệt cơ thể vật chất của người ấy. Các chính sách như khoan dung với những người thú nhận và hình phạt nặng đối với những người chống đối, buộc người dân từ bỏ những suy nghĩ và niềm tin của bản thân họ. 4. Sử dụng củ cà rốt và cây gậy cùng một lúc. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn tuyên bố rằng đa số dân chúng là tốt và nó chỉ tấn công một phần nhỏ dân số. 5. Nghiền nát những mối đe dọa tiềm tàng ngay từ trong trứng nước và bí mật giết chóc ngoài vòng pháp luật. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn bắt giữ cái gọi là những kẻ cầm đầu và trừng phạt họ rất nặng. 6. Giết chết một người để cảnh cáo những người khác. 7. Những người nổi tiếng và có ảnh hưởng quốc tế thường bị trấn áp nhưng không bị giết chết. Mục đích của việc này là để che giấu việc giết hại những người mà cái chết của họ không gây sự chú ý của xã hội. Cùng với việc cực kỳ thích thú giết người ở trong Trung Quốc và trong nội bộ đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tham gia vào việc giết chóc ở các nước khác, bao gồm cả các Hoa Kiều bằng cách xuất khẩu cách mạng. Khmer Đỏ là một ví dụ điển hình. Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu chỉ tồn tại trong vòng 4 năm ở Campuchia. Tuy vậy, từ năm 1975 đến năm 1978, hơn 2 triệu người bao gồm cả hơn 200.000 người Hoa đã bị giết hại. Pol Pot tôn thờ Mao Trạch Đông. Pol Pot đến thăm Trung Quốc 4 lần để đích thân nghe Mao Trạch Đông thuyết giảng các thuyết như quyền lực chính trị lớn lên từ nòng súng, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, vân vân. Sau này, những điều đó đã trở thành cơ sở cho cách thức Pol Pot thống trị Campuchia. Sau khi quay trở về Campuchia, Pol Pot đổi tên đảng của mình thành Đảng Cộng sản Campuchia và dựng lên các cơ sở cách mạng theo mô hình quay tròn các thành phố khỏi các vùng nông thôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ủng hộ Đảng Cộng sản Campuchia hết mình. Vào năm 1975, Pol Pot chiếm được thủ đô của Campuchia, và 2 tháng sau, Pol Pot đến Bắc Kinh để thăm Đảng Cộng sản Trung Quốc và nghe chỉ thị. Hai người con trai của Thái tử Sihanouk bị Đảng Cộng sản Campuchia giết chết. Đảng Cộng sản Campuchia đã ngoan ngoãn đưa Sihanouk đến Bắc Kinh theo lệnh của Chu Ân Lai. Ai cũng biết rằng, Khi Đảng Cộng sản Campuchia giết hại nhân dân, chúng sẽ thậm chí giết cả thai nhi còn nằm trong bụng mẹ để ngăn chặn những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng theo yêu cầu của Chu Ân Lai, Pol Pot đã vâng lời mà không hề phản đối. Chu Ân Lai có thể cứu Sihanouk chỉ bằng một lời nói, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không phản đối việc hơn 200.000 người Hoa bị Đảng Cộng sản Campuchia giết hại. Vào lúc đó, những người Campuchia gốc Hoa đã đến Sứ quán Trung Quốc để cầu cứu, nhưng Đại sứ quán đã phớt lờ những tiếng cầu cứu của họ. Vào tháng 5 năm 1998, khi việc giết hại và hãm hiếp người Hoa thiểu số diễn ra trên diện rộng ở Indonesia, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nói một lời nào, và thậm chí còn bưng bít thông tin ở Trung Quốc. Dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể quan tâm ít hơn nữa về số phận của những người Hoa ở nước ngoài. Nó thậm chí đã không đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ nhân đạo nào. Stalin từng nói rằng, cái chết của một người là một bi kịch, nhưng cái chết của 1 triệu người thì chỉ đơn thuần là một con số thống kê. Do sự phong tỏa thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta không có cách nào để biết chính xác là có bao nhiêu người đã chết trong những chiến dịch đàn áp đã xảy ra trong thời kỳ nó cai trị. Hơn thế nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn giết hại các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Tây Tạng, khu nội Mông Cổ, Vân Nam và các nơi khác. Chúng ta không có cách nào để biết được là có bao nhiêu người đã bị tàn phế, bị rối loạn tâm thần, phát điên, trầm uất hay chết vì sợ hãi sau khi họ bị đàn áp. Mỗi một cái chết là một bi kịch cay đắng để lại nỗi thống khổ đời đời cho thân nhân của họ. Cần phải chỉ ra rằng, trong những cuộc tàn sát quy mô lớn trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc có chủ ý mập mờ về đối tượng, tội danh và tiêu chuẩn buộc tội đối với các mục tiêu của nó. Để tránh bị trở thành mục tiêu của việc tàn sát, nhân dân thường tự giới hạn mình trong một khu vực an toàn, dựa trên sự đánh giá của chính họ. Một khu vực an toàn như vậy, nhiều khi thậm chí còn hẹp hơn cả giới hạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra. Kết quả là, một phong trào thường được mở rộng hơn so với phạm vi chủ định ban đầu, bởi vì nhân dân ở các cấp đã tự nguyện đặt ra những giới hạn cho mình để đảm bảo cho sự an toàn của họ. Sự tăng cường khủng bố tự nguyện trong toàn xã hội như vậy là xuất phát từ việc chém giết tùy tiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khuynh hướng sợ hãi không dám nói sự thật, phẩm chất đạo đức rơi xuống tận đáy sâu, háo hức muốn làm vừa lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách tuân theo sự chỉ đạo ác quỷ của nó. Tất cả những điều đó khiến người Trung Quốc phải trả giá rất đau lòng. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc có xu hướng chém giết ít hơn nhiều so với trong quá khứ, khi hàng triệu hay hàng chục triệu người bị giết hại. Có 2 lý do quan trọng ở đây. Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm biến dị đầu óc tư tưởng của nhân dân Trung Quốc bằng văn hóa đảng của nó để nhân dân giờ đây dễ phục tùng hơn. Mặt khác, do các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ hủ bại và tham nhũng, nền kinh tế của Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế kiểu truyền máu và về cơ bản phụ thuộc vào vốn của nước ngoài để duy trì sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhớ như in sự trừng phạt kinh tế sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn và biết rằng việc chém giết công khai sẽ gây ra hậu quả là vốn của nước ngoài sẽ bị rút ra khỏi Trung Quốc và sẽ gây nguy hiểm cho chế độ độc tài của nó. Tuy vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc chém giết ở đằng sau hậu trường. Trong lịch sử chém giết lâu dài của nó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến hóa trở thành một kẻ giết người hàng loạt đồi bại. Trong khi đó, nó đã và đang làm cho tâm hồn người Trung Quốc trở lên thờ ơ lãnh đạm. Kết quả là, người dân đã học được cách phớt lờ sinh mạng và nỗi thống khổ của người khác, đã quen và tê liệt trước tất cả những loại tội ác vô nhân tính. Xem việc cá nhân mình may mắn thoát được là điều đáng vui mừng nhất. Qua đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể duy trì quyền lực của nó dựa trên việc bức hại một cách tàn bạo. Ngày nay, những món nợ máu chồng chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cho việc hòa giải là không thể được nữa. Nó chỉ có thể dựa trên áp lực lớn và chế độ độc tài để duy trì sự tồn tại của nó cho đến phút cuối cùng. Bản chất khát máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi, thậm chí càng ít có khả năng là nó sẽ thay đổi trong tương lai.